Namo Bhagavate Vasudevaya.
Đại chúng an toàn. Quý vị khỏe không? Khỏe. Dạ khỏe chứ. Như là nếu mà nói khỏe thì lắm lúc quý vị nói thầy nói xạo á. Mệt nhưng mà thấy quý vị là vui rồi. Dạ, cho nên bao nhiêu cái mệt nó cũng tan biến cả. À, có cái điều thí dụ như hồi trưa quý vị thấy nghe mà lúc mà cúng xong á tụng cái bài sám á, cái bài sám quy mạng, cái bài sám đó là một vị tổ sư giác ngộ ngài soạn ra để cho những vị xuất gia đọc mỗi ngày. Mà trong cái đọc đó là không phải chỉ là tụng kinh mà chúng ta như tụng để cầu nguyện phải, mà nó là lời phát nguyện. Nó có cái câu như thế này, thí dụ như là lai sanh trí chủng linh miêu, có nghĩa là nguyện đời sau á, lai sanh là đời sau á, cho con được gieo được những cái hạt giống, đó là giống Phật á, trí chủng là cái hạt giống của trí tuệ mà được phát triển, hạt giống là giống Phật, lai sanh trí chủng linh miêu mà đồng hy tăng tú là một cái sự mà rất là hy hữu và gặp gỡ cái trí chủng đó, cái hạt giống trí đó một cách rất là tốt đẹp. La sanh trí chủng linh đồng huy tăng tú, rồi mà sanh phùng Trung Quốc. Sanh phùng Trung Quốc là sanh vào vào đâu? Trung Quốc là giữa nước. Thường thường giữa nước ở đây á, trong đạo Phật nói giữa nước là cái nơi nào mà có Phật pháp hưng thịnh á thì chỗ đó giữa nước. Thì mình thấy đa phần mà những quốc gia mà Phật giáo ngay thủ đô á là Phật giáo lúc nào cũng là hưng thịnh hết á. Cho nên ngài mới nói là sanh phùng Trung Quốc mà trưởng ngộ minh sư, sanh vào ở giữa nước, tại vì giữa nước là đa phần là Phật pháp hưng thịnh ngay chỗ đó, và Phật pháp hưng thịnh thì trong đó chắc chắn là có những bậc minh sư hướng dẫn đạo, thì mình sẽ được lớn lên và gặp gỡ những bậc minh sư, rồi bắt đầu phát tâm xuất gia học đạo. Phát nguyện cái rất là dài, nhưng mà có một câu như thế này nè: vô hữu bì lao. Vô hữu bì lao là không có cái sự mệt mỏi. Vô hữu bì lao, một tu học nhất thiết pháp môn. Có nghĩa là không có sự mệt mỏi, và phát nguyện là học hết, tu hết tất cả những pháp môn mà của Đức Phật dạy. Đó là cái pháp mà của chư Bồ Tát. Nếu những ai hồi sáng này đã thọ giới Bồ Tát, trong đây giơ tay coi ai thọ giới Bồ Tát. Trong đây cũng nhiều ha. Thì chúng ta có phát nguyện á, quý vị nhớ không? Nhớ phát nguyện gì không? Coi như là muốn hành Bồ Tát đạo á thì phải dựa trên bốn cái chân lý để rồi phát Bồ Đề Tâm. Bốn chân lý đó là gì? Sao hay quá vậy? Vậy còn gì để nói đâu. Mình mới nghe rõ ha. Bốn chân lý đó chính là khổ tập diệt đạo. Dựa trên bốn chân lý khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế để mà phát Bồ Đề Tâm. Thí dụ như nói tổng quát ha, nói đại cương những ai đã học ngay tứ diệu đế rồi, thì khổ đế là nói lên cái khổ quả của một chúng sanh trong sanh tử luân hồi. Chúng sanh nào? Chúng sanh đó là những ai mà chúng ta thường nghe, đó là sáu nẻo sanh tử luân hồi: trời, người, Atula, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục, và nói rộng ra nữa là ba cõi. Hôm trước quý vị nghe ba cõi không? Ba cõi gồm có dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Thì nói chung lại chúng sanh trong ba cõi như vậy đều là mang một cái quả gọi là kết quả khổ, chứ không phải là đói như mình thiếu ăn là khổ, hay như mình bệnh là khổ, không phải. Mà tất cả chúng sanh còn trong sanh tử luân hồi, mà quý vị biết như ở cõi trời làm gì có đói, làm gì có bệnh giống như mình đâu, nhưng mà Đức Phật nhìn vẫn là khổ. Cái khổ đó là khổ sanh tử luân hồi. Cũng như là chư thiên ở cõi sắc, cõi vô sắc là những chư thiên tu về thiền, về định. Các vị đó không còn dục nữa, tâm các ngài rất là thanh tịnh, nhưng mà chưa được chưa gặp được chánh pháp, chưa chứng được chân lý một cách rốt ráo. Nhưng mà các ngài nghĩ rằng đó là Niết Bàn, đó là pháp của ngoại đạo á. Nghĩ rằng là mình đã Niết Bàn, nghĩ rằng là mình đã chấm dứt sinh tử luân hồi. Và các vị đó, đó, những hành giả đó trụ vào trong thiền định như vậy. Nhưng mà quý vị đó chưa có không biết được rằng là cái tham sân si vi tế của họ nó chưa có tiêu trừ hết. Cho nên tuy rằng họ có thể chế phục được cái tham sân si, là không cho tham sân si khởi lên thôi, nhưng mà cái gốc của tham sân si nó vẫn còn. Cho nên một khi mà những vị đó mà hết cái lực thiền định rồi đó, thì các vị đó vẫn bị trở lại tham sân si và vẫn bị đọa như thường. Cho nên đạo Đức Phật mới nhìn thấy như vậy, chúng sanh khổ không phải chỉ có cái loài người chúng ta, mà chúng sanh trong ba cõi đều là khổ. Do đó chúng ta đọc Kinh Pháp Hoa chúng ta thấy là Đức Phật ví là ba cõi như là nhà lửa, tam giới như hỏa trạch. Ba cõi như nhà lửa. Ba cõi đó chính là dục giới, mà chúng ta nghe là chư thiên ở cõi dục á, mà những cái tôn giáo khác người ta gọi là thiên đường. Về đó hưởng phước. Thì trong đạo Phật mình cõi dục đó có 6 tầng trời cõi dục như vậy. Rồi dưới cõi trời thấp nhất là tứ thiên vương, rồi xuống đến cõi người chúng ta. Ở giữa lưng chừng như vậy thì trong đó có loại quỷ thần Atula. Những loại thần đó thì có thiện thần, có ác thần. Rồi dưới nữa đó là loại súc sanh mà sống chung với chúng ta. Và một loài mà chúng ta không thấy được với mắt thường. Nếu có những ai có duyên cơ cảm thì có thể nhìn thấy được, đó là loài ngạ quỷ. Chúng ta nói cô hồn, ngạ quỷ, hay là những cái chúng sanh hương linh mà hôm qua chúng ta cúng á, mà chết lâu nhưng mà do một cái nghiệp nào đó mà họ chưa có đầu thai một cảnh giới nào cả. Đó là một cảnh giới mà chúng ta rất là khó biện biệt. Ngạ quỷ là loài quỷ đói. Rồi khổ nhất đó là địa ngục thấp nhất. Như vậy chúng sanh ở chư thiên ở cõi sắc trở lên á, là những chư thiên phải nói rằng là không còn dục nữa. Tâm thiền định họ rất là cao. Thì ngoài đạo á, họ tu đến cái mức độ đó, nhưng mà họ tưởng rằng là đã thật sự giải thoát Niết Bàn, thoát sinh tử luân hồi. Nhưng cái trí tuệ Đức Phật nhìn thấy thì chưa phải. Cho nên khi mà Thái tử Tất Đạt Đa đi xuất gia, bỏ cung vàng địa ngọc mà đi xuất gia tu học á, trong 5 năm chúng ta nghe nói rằng là Ngài có 5 năm học đạo. Thì trong 5 năm đó Ngài đi học gặp ai? Gặp những vị đạo sĩ của Ấn Độ giáo đương thời. Gặp hai vị, một vị đạo sư nổi tiếng đương thời mà chứng đến quả vị gọi là tứ thiền ở cõi sắc. Thì Thái tử Tất Đạt Đa khi đi học như vậy và tu tập như vậy thì Ngài vẫn chứng được đến tứ thiền. Khi mà chứng đến quả vị như vậy thì Thái tử Tất Đạt Đa hỏi cái vị đạo sư đó, còn một cái quả chứng nào cao hơn nữa hay không, rốt ráo hơn nữa hay không? Thì cái vị đó nói rằng, cái quả vị này tôi chứng như vậy là thấy hết rồi, không còn cái quả vị nào hơn hết. Thì lúc đó Thái tử Tất Đạt Đa mới nói rằng, tôi thấy cái sự chứng đắc thiền này chưa phải là sự rốt ráo. Rồi Thái tử mới từ giả vị đạo sư đó, đến vị đạo sư thứ hai. Thì vị đạo sư thứ hai chứng đắc cao hơn là ở cái cõi gọi là cõi định, thuộc về vô sắc. Là tứ định là cao nhất, mà chúng ta thường nghe nói phi tưởng, phi tưởng xứ gì đó. Thì Thái tử Tất Đạt Đa theo vị đạo sư đó tu học và cũng chứng đắc đến cái kết quả định rất là cao như vậy. Và Thái tử cũng hỏi rằng, còn một cái cảnh giới nào cao hơn nữa không? Thì vị đó nói rằng, không còn cảnh giới nào cả, tôi chỉ biết như đây thôi. Thì Thái tử mới nói rằng, cảnh giới này chưa phải là cảnh giới rốt ráo. Đây chưa phải là Niết Bàn thật sự, đây chưa phải là chấm dứt sinh tử luân hồi thật sự. Thế là Thái tử bỏ ra đi. Khi mà Thái tử ra đi như vậy đó, thì hai vị đạo sư đó đều nói, nếu mà Ngài tìm ra được cái con đường nào mà thật sự giải thoát rốt ráo, sanh tử luân hồi, thì nhớ về độ lại chúng tôi. Qua cái mẫu chuyện đó chúng ta biết rằng là những nhà đạo sĩ của Ấn Độ lúc bấy giờ người ta tu là người ta mong cầu sự giải thoát. Chứ người ta không có phân biệt rằng là tôn giáo của anh, tôn giáo của tôi, hay là của tôi là hơn hết. Họ là những con người đặc biệt hơn những con người bình thường, là luôn luôn đi tìm cái chân lý, mà chân lý đó là giải thoát. Nhưng tiếc thay họ cũng đi trên con đường đó mà chưa có đầy đủ trí tuệ như Đức Phật. Cuối cùng Thái tử Tất Đạt Đa bỏ mới là tu 6 năm khổ hạnh. Quý vị nghe diễn tả khổ hạnh không? Khổ hạnh là rất là kinh khủng. Và người ta từ bỏ hết tất cả thế gian này. Người ta từ bỏ những cái sự ăn uống, nhà ở và cái đời sống bình thường như chúng ta. Thậm chí trên thân không mặc một cái gì hết bằng vải vóc, mà chỉ là lấy vỏ cây, lấy lá kết lại để mà mặc ở trong rừng sâu núi thẳm như vậy. Thậm chí có khi họ phải ngâm người ở dưới sình lầy, thậm chí họ phải ngồi trên bàn trong, thậm chí họ phải phơi nắng mà dưới cái nắng Ấn Độ mùa hè có thể là 40 mấy 50 độ. Và đến mùa đông thì họ nằm trên tuyết, họ chịu đựng cái lạnh rất là kinh hồn. Mà trong kinh diễn tả Đức Phật Thích Ca đó, Thái tử Tất Đạt Đa khi mà tu khổ hạnh như vậy đó, diễn tả sao? Rờ da bụng mà đụng xương lưng. Nghĩa là thân nó lép lại như vậy đó. Có nhiều cái sự hành hạ về mà sự khổ hạnh rất là cực kỳ kinh khủng lắm. Cuối cùng Thái tử thấy con đường khổ hạnh này cũng không phải là con đường thật sự giải thoát. Ngài mới nghĩ rằng muốn giải thoát, muốn giác ngộ thì phải có trí tuệ. Mà trí tuệ thì không thể nào tồn tại trong một cái thân thể ốm, yếu, gầy, mòn như thế này được. Cho nên cuối cùng Thái tử Tất Đạt Đa cũng từ giả con đường khổ hạnh. Mà khi mà tu khổ hạnh như vậy đó, là tu chung với 5 anh em Ngài Kiều Trần Như. 5 anh em Ngài Kiều Trần Như là con của những vị đại quan thần làm ở trong triều đình của vua Tịnh Phạn. Cho nên vua Tịnh Phạn thấy con của mình là Thái tử Tất Đạt Đa đi tu như vậy thì mới kêu những vị quan á sai cử những người con của mình cùng đi tu chung với Thái tử, cũng có ý là hầu hạ, cũng có ý là coi chừng. Thí dụ như vậy, khi mà kêu Thái tử về, Thái tử không về nữa. Thì 5 vị này khi họ vô tu, họ cũng tu theo khổ hạnh rất là rốt ráo. Khi mà Thái tử bị không còn chịu đựng nổi nữa là cái thân á, chứ không phải là cái tâm, mà cái thân không chịu đựng nổi là xỉu, ngài xỉu đi. Thì lúc bây giờ có một nàng thôn nữ chăn cừu, thấy một hành giả đang xỉu bên bờ sông như vậy, mới lấy sữa của trong, có khi nó là sữa cừu, có khi nó là sữa bò, đại khái vậy, thấm vào cái môi cho cái vị đó giống như là tỉnh trở lại đó. Thì sau khi mà Thái tử Tất Đạt Đa tỉnh lại như vậy thì nàng ta dâng cúng một bát sữa, sữa bò, rồi Thái tử mới dùng, và dùng xong rồi mới xuống cái dòng sông Ni Liên cạnh bên tắm. Khi mà Thái tử Tất Đa dùng cái bát sữa và xuống dòng sông tắm thì lúc đó 5 anh em Ngài Kiều Trần Như cho rằng Thái tử Tất Đạt Đa đã không chịu đựng nổi con đường tu khổ hạnh. Và Thái tử bây giờ bắt đầu sống với sự hưởng thụ. Quý vị thấy không? Chỉ dùng một bát sữa thôi và đi tắm một thân thể sạch sẽ thôi mà cho đó sự hưởng thụ. 5 anh em Ngài Kiều Trần Như lúc bây giờ lên án Thái tử một cách rất là mãnh liệt và rất là coi thường. Thì khi mà tắm như vậy á, dùng cái bát sữa nữa, thì Ngài tắm xong á, Ngài mới để cái bát sữa ở trên cái dòng sông Ni Liên. Ở đây quý vị nào đi Ấn Độ chưa? Dạ, quý vị đi Ấn Độ thì gần Bồ Đề Tràng đó, chúng ta ra cái dòng sông Ni Liên thiền đó. Thì khi mà Ngài để bát sữa xuống như vậy đó, thì Ngài mới nguyện rằng nếu mà ta tìm ra được con đường giải thoát thật sự, giác ngộ thật sự, thì xin cái bình bát chảy ngược theo dòng nước. Nếu mà ta không có khả năng để mà chứng đắc, thì coi như là bình bát xuôi theo dòng nước. Thì khi mà Ngài phát nguyện xong thì Ngài để xuống thì bình bát chảy ngược theo dòng nước. Đó là điều chứng minh thứ nhất. Sau khi tắm rửa xong thì Ngài mới lên cái cội cây Bồ Đề trải cỏ. Trong kinh diễn tả, kinh của Nam Tông thì diễn tả rằng là trải cỏ. Nhưng mà nếu trong kinh Đại Thừa mà diễn tả đó, lúc bấy giờ chư thiên xuống trải một cái tòa là tòa Kim Cang, và những cái chất xung quanh đó là những chất bằng bảy báu. và dùng những cái thiên y là áo của trời á đắp lên để cho thái tử ngồi tọa thiền ở đó. Thì nói như vậy á thì nghe nó có vẻ là hơi huyền hoặc một chút xíu, cái điều này khó tin. Nhưng mà nếu mà nói theo kinh văn của Nam truyền á thì đúng là theo mặt lịch sử thật sự. Tại lúc bây giờ con người thường của mình không ai thấy được cái tòa kim cang đó hết, không ai nhận biết được chư thiên hết, mà chỉ thấy là thái tử Tất Đạt Đa trải cỏ rơm khô để ngồi mà thôi. Thì khi ngài ngồi xuống thì ngài mới phát nguyện rằng là dù thịt nát xương tan, nếu mà không có giác ngộ được thì ta không rời khỏi cái chỗ này. Với một lời nguyện sắt đá như vậy thì ngài ngồi suốt 49 ngày. Thì sau đó đến ngày thứ 49 là ngài giác ngộ thành Phật. Đó là cái điều mà để cho chúng ta thấy rằng Đức Phật cũng giống như bao nhiêu hành giả của người dân Ấn Độ lúc bấy giờ là đi tìm cái sự giải thoát. Chứ lúc đó chưa có đạo Phật, bởi vì Phật giáo lúc đó chưa có. Nếu mà nói theo mặt cái thời gian mà Đức Phật chia ra đó, thì trước Đức Phật Thích Ca là Phật Pháp của vị Phật nào ha? Trước Đức Phật Thích Ca là Phật Pháp của ngài Cà Diếp. Quý vị, mấy hôm trước quý thầy mà buổi sáng lên tụng kinh lạy Phật mà sướng bảy danh hiệu Phật á. Thứ nhất là Nam Mô Quá Khứ Tỳ Bà Thi Phật. Nam Mô Thi Khí Phật. Nam Mô Tỳ Xá Phù Phật. Nam Mô Câu Lưu Tôn Phật. Nam Mô Câu Na Hàm Mâu Ni Phật. Nam Mô Ca Diếp Phật. Đó là sáu vị Phật trước Đức Phật Thích Ca. Thì sau Đức Phật Ca Diếp là Đức Phật Thích Ca. Cũng giống như sau Đức Phật Thích Ca là ai? Là Đức Phật Di Lặc. Như vậy là trước khi mà Đức Phật Di Lặc ra đời trong tương lai đó, thì có một khoảng thời gian trống ở thế gian này không có Phật Pháp. Cũng giống như là trước khi mà có Đức Phật Thích Ca ra đời thì khoảng một thời gian rất là lâu dài không có Phật Pháp ở thế gian. Có nghĩa Phật Pháp của Đức Phật Ca Diếp lúc bây giờ đã mất. Thì cũng như vậy, Phật Pháp của Đức Phật Thích Ca đây đến một cái thời kỳ nào đó sẽ không còn trên thế gian này. Trong kinh diễn tả, sau này trước khi mà cái chữ Phật mà mất luôn á ở thế gian á, trước khi đó thì chỉ còn lại 6 chữ Di Đà mà thôi, là Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Lúc bây giờ những ai mà còn tu theo đạo Phật là chỉ còn niệm Nam Mô A Di Đà Phật thôi, chứ không còn coi như là kinh pháp gì hết đó. Rồi sau đó cái lục tự Di Đà cũng biến mất luôn. Thế là khoảng thời gian từ đó cho đến lúc Đức Phật Di Lặc ra đời là không có Phật Pháp. Thì thời kỳ Đức Phật Thích Ca cũng vậy. Cho nên tất cả hành giả mà muốn tu tập giải thoát ở Ấn Độ lúc đó là chỉ đi mong cầu, tìm cầu sự giải thoát thôi. Rồi người ta ngồi tư duy, người ta mới ngồi suy nghĩ. Là những người đó có trí tuệ ở thế gian á, có thể là những nhà triết học, những nhà luận lý học thuộc về cái phần tâm linh. Cho nên họ ngồi, họ tư duy, họ tìm hiểu cuộc đời này từ đâu mà có. Mình á, có mặt hôm nay á, là từ đâu mà ra. Rồi sau khi chết đi về đâu, là chết còn hay là chết xong rồi mất. Cho nên họ đưa ra rất là nhiều cái chủ kiến, gọi là chủ thuyết á, quan niệm như thế này, quan niệm như thế kia. Mà trong kinh gọi, Đức Phật gọi đó là tà kiến. Tà kiến là cái nhìn của họ đó về cuộc đời này nó bị lệch lạc cái chữ tà đó. Chữ tà là siêng, chữ tà là lệch, chữ chánh là ngay thẳng. Thì bây giờ những vị đó họ có cái nhìn nó không đúng theo chân lý, thì đó gọi là tà kiến. Thấy không? Cho nên á, 10 cái phiền não căn bản nó gồm có nè: tham, sân, si, rồi mạng, rồi nghi. Nếu mà nói ác kiến á thì nó thuộc về 6 căn bản phiền não. Thì trong cái chỗ ác kiến đó bắt đầu mới chia ra thêm 5 cái kiến nữa. Thứ nhất á là thân kiến, thứ hai là biên kiến, thứ ba là tà kiến, thứ tư là kiến thủ kiến, và thứ năm là giới cấm thủ kiến. Kiến là cái nhìn thấy, kiến là cái hiểu biết của mình, kiến là quan niệm của mình. Cũng giống như mà nói xin mời anh có ý kiến, ý kiến người đó hay, thì cái ý kiến nó được mọi người người ta chấp nhận, thí dụ như vậy. Thì lúc đó Ấn Độ rất là nhiều cái quan điểm như vậy. mỗi một người như vậy á, họ có những cái tư duy riêng biệt về cái cuộc đời này. Thí dụ như thân kiến họ chấp rằng là cái thân này á, là thật có, thân này có cái ngã là trường tồn, thí dụ như vậy. Rồi biên kiến, biên là bờ, biên là bên, biên kiến là cái nhìn nó bị lệnh một bên là sao? Có một cái chủ thuyết á, cho rằng chết là hết, gọi là đoạn kiến. Và một bên cho rằng chết thì vẫn còn, còn hoài. Thí dụ như là hôm nay làm người, thì chết rồi thì cũng vẫn trở lại làm người. Thì đó gọi là thường kiến. Thì cái biên kiến nó có hai là đoạn kiến và thường kiến. Thì bắt đầu họ mới chấp cho những điều đó là đúng. Cái là thân kiến, thân này là thật có, cái ngã thật có là đúng, đoạn kiến là đúng, thường kiến là đúng. Thì chấp nhận như vậy á, thì Đức Phật cho đó là tà kiến, là cái nhìn của họ nó không có đúng với chân lý. Bởi vì thực tế cuộc đời này là sanh tử luân hồi do chúng sanh tạo nên. Kiếp này mình làm người chưa chắc kiếp sau mình được làm người. Đó, có là bị xấu nẻo, sanh tử luân hồi, chứ không phải chết là hết, hoặc giả là người vẫn là người. Thì Đức Phật mới chỉ cho thấy không có cái điều đó. Thì Đức Phật nói nếu mà nhìn như vậy, hiểu như vậy thì nó thuộc về lệch lạc. Bây giờ họ hiểu như vậy rồi, họ chấp những điều đó là đúng sự thật. Cho nên Đức Phật gọi là kiến, thủ kiến, là giữ lấy những cái hiểu biết của mình, chấp chặt, ai nói gì cũng không thèm nghe hết. Thì bắt đầu họ mới quan niệm những cái sự muốn mà thấy được chân lý, muốn chứng được chân lý thì họ phải tu tập. Họ tu tập mà đưa ra những cách thức tu tập. Một trong những cách thức tu tập mà chúng ta vừa nghe đó là sự khổ hạnh. Thí dụ như vậy, họ chế ra những cái giới luật, những cái giới đó mà nó không giúp cho người ta thật sự giải thoát, mà những cái giới đó đưa cho người ta càng lúc càng đi vào cái chỗ si mê và vô minh. Thí dụ như vậy, thí dụ như họ quan niệm rằng họ tạo ra một cái giới nào là phải thờ gà, thờ bò, thờ vịt, hay là thờ những loài thú, hay là thờ những cái gì đó. Mà nếu mà không làm như vậy là sai. Thí dụ như họ có quan niệm rằng là cái như là mỗi buổi sáng như vậy là phải ra là nằm dưới ánh nắng. Nếu mà mình mà không thực hiện cái hành động là nằm dưới ánh nắng như vậy là phá giới. Họ cho cái chuyện mà ánh nắng, mà nắng thật là nắng, càng nắng nhiều chừng nào chiếu vào cái thân của họ đó, đốt cháy thân họ đó, thì đó là người giữ giới đúng. Ví dụ như họ quan niệm rằng là đứng một giò, đứng mãi như vậy, đó là một cái hình thức gọi là giữ giới. Hay là họ ngồi trên cái bàn trong để cho bao nhiêu cái sự đau đớn, máu đó là chảy ra, họ chịu đựng được thì họ cho đó là giới. Thì Đức Phật cho những cái giới đó là tà kiến, mà họ vẫn là chấp thủ họ giữ. Mà vì giữ như vậy mà không bao giờ giải thoát được hết, không có sự giải thoát. Đây cũng chỉ ra cho chúng ta thấy Phật giáo, Đức Phật nói nè, không có rơi vào cực đoan. Hai cái cực đoan, một là hưởng thụ, hai là quá khổ hạnh. Quá hưởng thụ Đức Phật cũng không cho, và quá khổ hạnh Đức Phật cũng không cho phép. Đức Phật nói đó không phải là cái con đường tu, cho nên Đức Đạo Phật mới là con đường trung đạo. Con đường trung đạo là con đường ở giữa, có nghĩa là không quá hưởng thụ cũng không quá khổ hạnh. Cho nên nếu mà chúng ta cứ kết án rằng là những người tu theo Đạo Phật là phải chịu khổ như này, chịu khổ như thế kia, thì những điều đó sai lầm hết. Nếu mà nói rằng khổ, tu phải khổ mới giác ngộ được, thì mình biết cái thế gian loài người chúng ta nè, có nhiều thứ rất là khổ. Đừng có nói là ăn no, họ không có mà ăn nữa, chứ đừng nói là ăn no. Như vậy thì những người đó có giác ngộ được không? Họ làm gì mà có giường để ngủ, chứ đừng nói là giường nệm. Họ chỉ nằm trên đất thôi, nhưng họ giác ngộ được không? Không. Cho nên cho chúng ta thấy rằng không phải là cái sự khổ như vậy là sự giác ngộ. Đức Phật không có cho phép như vậy. Nhưng mà Đức Phật cũng dạy với đệ tử, đặc biệt nhất là đệ tử xuất gia, cũng không có được quá hưởng thụ. Thí dụ như thế gian, Phật tử và người tại gia thì có thể ăn mấy bữa cũng được hết đó. Đức Phật nói ăn vừa đủ no thôi. Đó là những hàng đệ tử xuất gia đó. Cho nên có cái giới là không ăn phi thời, là qua giờ ngọ không được ăn. Ăn một ngày một bữa thôi. Và để thứ nhất á, là giảm bớt đi cái sự là phải nấu ăn, hay là giảm bớt đi sự hao tốn của đàn na tính thí. Thứ ba nữa đó là giảm bớt đi cái thời gian mà phải ngồi ăn tiếp nữa. Tại vì cái thời gian ngồi ăn đó là lo ngồi thiền đi. Qua giờ ngọ mà còn ăn nữa đó thì nó làm cho con người mình, cái thân thể nó nặng nề. Thấy không? Chúng ta, những cái điều này mà chúng ta nói ở Việt Nam thì nó khó thích hợp, nhưng mà nếu qua xứ này bây giờ chúng ta không cần phải giữ giới cũng phải giảm ăn nữa. Tại mình ăn mà lớn chấn thì coi chừng quá là mình bị bệnh. À, cho nên là cũng phải giảm. Bên đây thức ăn thì rất là nhiều mà chúng ta không dám ăn. À, sợ. À, sợ cái tướng. Thí dụ ở ngoài quý vị á, thì cần có một cái tướng nó đẹp, phải không? À, tướng phải mi nhôn, phải ốm như thế nào đó. Chứ còn mà mập thì thấy nó nặng nề, nó kỳ cục quá không thích. Nhưng mà quý thầy á, cũng không phải là thích đẹp đâu. Nhưng mà như tôi thấy hồi trước á, tôi 70kg, tôi lạy Phật rất là nhiều. Nhưng mà bây giờ 80kg lạy không nổi nữa. Lạy có 10 lạy là mệt chết rồi. Hồi đó cái lúc mà còn 60-70kg đó, lạy một lần như vậy là 1.000 lạy cho đến 1.500 lạy. Chuyện nó bình thường thôi. Bây giờ xin thưa quý vị, lạy 10 lạy là thở muốn chết rồi. Tâm nó mập á. Cái bụng nó bự nè. Trời ơi, đứng khổ lắm. Đáng lẽ tôi phải ngồi á. Nhưng mà thôi. Mà đứng vậy cái bụng nó ứa ra vậy nè. Mấy đệ tử tôi nó chọc nó sư phụ sướng quá. Hỏi sao sướng. Tụi con mà đứng tụng kinh á, chắp tay á là mỏi muốn chết luôn á. Còn sư phụ là kê ngay cái bụng luôn. Nó khỏe. Ôi giời, thầy tập dữ lắm chứ. Nhưng mà tập 3 ngày thôi. Chạy được 3-4 ngày gì đó. Thì nói chung á, thứ nhất là mình làm biếng. Thật sự mà nói như vậy. Thứ hai nữa là thời gian nó bất định quá. Ví dụ như đang tập ngon như vậy đó, là bắt đầu khoảng chừng thứ năm phải đi rồi. Đi cho đến thứ hai, thứ ba về. Mà đi đâu phải là nói đi ra đi vô đâu. Mà đi bằng máy bay không à. Từ nước này qua nước kia là mình biết là về bắt đầu thời gian nó lộn xộn rồi. Cho nên là cuối cùng cũng không có tập được điều đặn. Rồi chính vậy làm biếng luôn, lúc liều luôn. Nhưng mà lâu sợ quá thì cũng phải tập. Nhưng mà nói thôi, đừng có đi vào cái chi tiết này nữa. Nói rồi nó lạc đề. Nói cho biết, có nghĩa rằng là thí dụ như ở xứ này á, mình bây giờ thức ăn nó dư quá, mình cũng không có dám ăn. Đôi khi nghĩ mà tức. Hồi xưa đó khoảng mười mấy tuổi có sức ăn mà không có gì để ăn, ăn không đủ no. Bây giờ đó đồ ăn thì quá trời mà ăn thì không dám ăn. Mình nghĩ đúng là con người mình không có phước thiệt á, phải không? Không phước được hưởng cái lúc mà có thể hấp thụ được á thì lại là không có. Còn lúc á có thì quá nhiều mà không dám đụng đến. Bây giờ nhìn thấy chiếc sô-cô-la rồi gì đó là nhìn thèm chơi với không dám đụng đến á. Một là phải né đi, không thôi là nhìn để quán chiếu, à để trước mắt á, nhìn đụng vô đi thì coi chừng bị đường. Cứ vậy đó, tuổi lớn rồi rất là sợ, phải không? Nhưng mà đó cho mình thấy bây giờ nếu mà nói là khổ hạnh không thôi để giác ngộ thì cái điều đó nó không đúng. Cho nên Đức Phật á, là kêu đệ tử của Đức Phật, nhất là xuất gia đó, thí dụ Đức Phật cũng phải bắt bận áo quần á, với Đức Phật không có cho phép là không bận đâu. Cho nên nhưng mà Đức Phật chỉ cho 3 y thôi. Y là áo á, nhưng phải cái y là đắp luôn nha. Cho nên 3 y là gọi là y thượng, y trung, y hạ. Mình thấy mấy sư Nam Tông á, đây quý vị mà gần gũi với sư Nam Tông á, nếu mà không có làm lễ ở đường á, mà ở trong tịnh xá không thôi á, thì quý sư đắp cái y bên trong. Mà cái đó là như là mình thử, đúng là đồ thường á. À, sinh hoạt lao động chấp tác này cái nọ, nhưng bắt đầu làm lễ ra đường thì bắt đầu khoác cái y lớn bên ngoài gọi là y trung, mà gặp đại lễ lớn hay là thăng tòa thuyết pháp thì đắp cái y đại, y mà chúng ta thấy cái ô nhỏ nhiều á, mà gọi là từ 25 điều trở lên á, thì Đức Phật cho phép hàng đệ tử của Đức Phật á chỉ được 3 y đó thôi. Khi nào nó rách hết rồi không thể còn bận được đó, bắt đầu mới thọ nhận cái sự cúng dường của đàn na tiếp tục về y hậu của mình. À, và đời sống bắt đầu nó giản dị thôi chứ không phải là khổ. Nói chung là như vậy. Để chi? Để cho mình dứt trừ cái tâm tham, tham dục, tham hưởng. Và để rồi chúng ta tu tập. Đó, chúng ta phải thấy Đức Phật dạy cho con người của mình như vậy. Chứ không phải là Đức Phật dạy phải ép như vậy, ép mà một cách khác biệt với thế gian này. Không có cái điều đó. Chúng ta nên nhớ ha. Đức Phật không cho phép những đệ tử lúc bấy giờ thời kỳ Đức Phật á, tu ngày tu đêm. Đức Phật mới đến cảnh tỉnh, Đức Phật hỏi có một vị tỳ kheo trước khi đi tu á, ngài là một nhà gọi như là chơi nhạc á, đờn á, rất là giỏi, cái gọi là đờn sư á. Thì Đức Phật mới hỏi, hồi xưa đó ông mà chưa đi tu, ông làm một nghệ sĩ đờn, thì đờn như thế nào là hay? Thí dụ như ông lên ông căng dây á, mà nó thẳng quá đó, thì đờn có hay không? Ông nói dạ, nếu mà căng dây mà lên dây mà nó thẳng quá đó thì cũng không nghe được, dùng quá cũng không nghe được. Mà muốn được cái âm điệu, âm thanh nó hay á, thì phải lên cái mức trung, trung bình mà thôi. Thì lúc đó Đức Phật nói cũng vậy, sự tu tập chúng ta cũng vậy, cũng ở cái mức trung bình và giữ cái sự điều đặn đó mỗi ngày như vậy. Thí dụ như chúng ta mỗi ngày tụng một thời kinh một tiếng đồng hồ, thì chúng ta cứ giữ mỗi ngày, thí dụ 7 giờ tối là tụng kinh, thì chúng ta cứ đúng 7 giờ tối tụng thời kinh và tụng một tiếng đồng hồ chúng ta nghỉ. Mà ngày nào cũng làm như vậy, 365 ngày làm như vậy, thì đó mới là đại tinh tiến. Chứ không phải là hứng lên cái mình tụng 10 tiếng đồng hồ hôm nay, qua ngày sau nghỉ mấy ngày trời, rồi tụng lại. Cái đó nó không gọi là tinh tiến, mà đó gọi là cao hứng. Làm theo cảm hứng của mình thôi. Ồ, hôm nay đã qua, thích thú quá, vô ngồi bằng Phật tụng bộ Pháp Hòa chơi cho vui. Là tụng từ sáng cho đến chiều hết bộ Pháp Hòa. Cái rồi chúng ta nghỉ mấy năm trời, nghe nói tụng Pháp Hòa sợ chết đi được, không dám nghỉ nữa. Chúng tôi là cũng lâu lâu cũng khai kinh nguyên bộ Pháp Hoa tụng nguyên ngày á, để cho Phật tử về tụng. Phật tử nhất là mấy U Bà Di là thích lắm. Thầy thầy thầy, xong khai Pháp Hoa tụng nguyên ngày thầy. Mình là sợ muốn chết luôn rồi đó. Là mình né mấy bà nó, thầy thầy khai. Rồi thì phải khai, tùy thuận chúng sanh thì lên khai. Bắt đầu từ tụng Lăng Nghiêm xong là 6 giờ, 7 giờ sáng là tụng suốt cho đến 3, 4 giờ chiều là hết bộ Pháp Hoa. Cái lâu lâu có nhắc nữa, mà tôi tưởng tượng á, mỗi lần mà nó đến tụng bộ Pháp Hoa nguyên ngày á, là tôi tưởng tượng bắt đầu ngồi từ 7 giờ, cái Lăng Nghiêm mình nói đi, từ 7 giờ đó mà ngồi suốt cho đến 3, 4 chiều, tự nhiên tôi dở người á, không dám nữa. Nhưng mà nếu mà họ năn nỉ quá á, thì mình cũng phải đi. Mà trước khi mà lên á, thì đúng là rất là sợ, sợ là mình sức mình chịu không nổi, ngồi thời gian dài như vậy. Nhưng mà có một điều chúng tôi thấy rằng, khi mà lên đến nơi rồi đó, mà bước vô mà tụng, khoảng chừng 10 phút, 15 phút sau á, thì tự nhiên cái lực đông rất là lạ lùng. Là tụng suốt hết một bộ là xuống luôn, không có dừng nghỉ. Thì tự nhiên đó lúc đó cũng không có luôn nữa. Mà thậm chí tụng xuống rồi cũng không muốn ăn, tại mệt quá ăn gì nổi nữa. Nhưng mà thì thôi, thì nó lâu lâu mình tụng vậy thì cũng được. Nhưng mà nếu cho đó là tinh tấn thì không đúng. Tinh tấn là cái điều đặn mỗi ngày. Cho nên tại sao nói tụng kinh có giờ là vậy đó. Mình quên là 7 giờ tối tụng kinh, thì cho dù lúc mà 7 giờ tối mỗi ngày mà có chuyện gì xảy ra nữa, mình vẫn cứ tụng, thì nó mới là tinh tấn. Chứ còn bây giờ thí dụ như là mình quy định là 7 giờ tối tụng kinh, thì lúc mà 6 giờ 6 rưỡi có người đó rủ mình đi ăn tiệc, thí dụ như vậy, hay là có chuyện gì đó, cái mình vẫn đi làm, mình vẫn đi tham dự xong nó quá giờ nữa thôi, chút nữa tối rồi 9-10 giờ về tụng cũng được. Thì cái điều đó làm cũng gọi là tinh tấn, nhưng mà tinh tấn vậy chưa có đúng nghĩa tinh tấn. Đúng không? Mình làm sao? Một là mình không đi, mà đi thì mình phải tranh thủ về ngay cái giờ đó. Tuy rằng nó có hơi cố chấp một chút xíu, nhưng mà có một điều này nói ha, các vị xuất gia đó thì có thể làm được như vậy, tại vì các vị xuất gia không có lý do gì sợ mít lòng ai hết trơn á. Nhưng quý vị ở ngoài sống thì quan hệ rất là nhiều, thân hữu, bạn bè, bà con. Thí dụ như ngày đó có bà con tổ chức cái sinh nhật, rồi mình đâu có thể nói rằng không, bây giờ giờ này tôi đi về tụng kinh, thì con cháu hay là người thân nó buồn, thì thôi thì mình đành hy sinh thôi. Thì mình biết rằng tâm niệm ồ hôm nay là mình phải mất thời kinh, nhưng mình phải nghĩ rằng mình mất thời kinh nhưng mà đem lại cái sự lợi lạc cho cái niềm vui cho người thân của mình, thì coi như là cái sự mất cái thời kinh này cũng có ý nghĩa. Với điều kiện là mình phải khởi phát Bồ Đề Tâm, là vì Bồ Tát hạnh. Cho nên làm Bồ Tát thiệt thòi lắm quý vị biết không? Làm Bồ Tát rất là thiệt thòi. Thay vì các vị A-la-hán á, có thể là giác ngộ chứng đắc liền, bây giờ Bồ Tát gặp cái trường hợp đó. Vì chúng sanh cho nên bề trễ, chúng sanh bề trễ thì Bồ Tát cũng phải bề trễ. Bây giờ như quý vị thọ Bồ Tát giới rồi, đúng 7 giờ là phải tụng kinh. Nhưng mà bây giờ con hay cháu, lúc bây giờ nó có cấp cứu, vô nhà thương, mình ngồi tụng kinh nổi không? Mặc dầu mình biết mình vô nhà thương cũng chẳng giải quyết được gì hết, nhưng mà mình ngồi ở nhà không yên. Đó là một sự thật. Nhưng mà nếu ai á, mà coi như là có đủ can đảm á, à, thay vì chạy vô nhà thương, thôi bây giờ mình phải ngồi tụng kinh, nhờ lực Phật để Bồ Tát để mà cứu con cháu mình thoát khỏi nạn, thì coi như người đó có phước. Còn nếu không chịu nổi á, thì chúng ta thì cũng đành chịu thôi. Lắm lúc chúng ta tụng kinh cũng chẳng yên nữa, ngồi tụng kinh mà cứ lo ra, không biết bây giờ con cháu mình ở trong nhà thương ra sao. Thì mình phải biết rằng nếu là như vậy đó thì làm sao mình giác ngộ sớm được, phải không? Như vì ai? Vì chúng sanh. Những chúng sanh có duyên với chúng ta. Đây là cái điều mà để cho chúng ta thấy ra như vậy. Cho nên nói lại vấn đề là Đức Phật trình bày lại cái chân lý á, đầu tiên là khổ đế. Khổ đế là một kết quả khổ của thế gian, sanh tử luân hồi trong ba cõi. Chúng ta nhớ ha. Mà hôm nay chúng ta là mang thân phận con người, chúng ta phải chịu bốn cái khổ căn bản, đó là gì? Sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ. Bốn cái khổ căn bản đó ra, mình còn có gì? Bốn cái khổ phụ nữa là gì? Cầu bất đắc khổ, ái biệt ly khổ, oán tấn hồi khổ, ngủ ấm xí thành khổ. Cầu bất đắc khổ là những gì chúng ta mong muốn mà không được, những gì mà chúng ta thương yêu mà phải chia ly. Mình đừng có nghĩ là thương yêu tình cảm của nam nữ, mà nói là cha mẹ và con cái. Cái tình thương sanh ly tử, tử biệt, nó gọi là ái biệt ly khổ. Là trong cái tình thương yêu đó mà phải chia lìa nhau, đem đến sự khổ cho con người. Bây giờ oán tấn hội khổ. Oán tấn nghĩa là thù hận với nhau, ghét nhau, sân hận nhau, mà giờ phải gặp mặt hoài. Mình với cái người đó, anh A đang thù hận với nhau mà cứ đi ra đi vô gặp mặt hoài, thiệt là khổ thiệt đó. Cho nên nó thấy họ đi phía trước, mình đi phía sau cho rồi, trốn đi cho nó khỏe. Thì Đức Phật gọi là cái sự mà oán hận mà gặp gỡ là một sự khổ. Rồi đến ngủ ấm xí thành khổ là sắc thọ tưởng của chúng ta nó xí thành, nó làm cho con người chúng ta từ cái thân vật lý cho đến cái tinh thần là thọ tưởng hành thức đó, nó khiến cho chúng ta rất là khổ nhiều. Đó là tám cái khổ căn bản của con người. Nhưng mà nó nằm rất là nhiều cái khổ. Đó là khổ của con người thôi. Còn khổ của súc sanh như thế nào? Khổ của địa ngục ra sao? Khổ của ngạ quỷ như thế nào? Khổ ở cõi trời dục ra sao? Rồi cái khổ của chư thiên ở cõi thiền, cõi sắc ra sao? Cái khổ của chư thiên ở cõi vô sắc ra sao? Thì những điều này chúng ta từ từ chúng ta nghe, từ từ chúng ta học, chúng ta mới thấy. Cho nên cái chuyện Đức Phật nói cuộc đời này là khổ đế, có nhiều người nghe như vậy á, nói tại sao đạo Phật nói cái chuyện bi quan cho cuộc đời này như vậy. Không phải, mà Đức Phật là chỉ ra cái chân lý của cuộc đời này cho chúng sanh thấy. Không phải đó là một sự hăm dọa, không phải nó cơ thường là ồ thôi đời này khổ quá thôi tu đi. Thì đôi khi nói như vậy đó thì người ta nghe có vẻ giống như là đạo Phật nói cho con người ta bi quan yếm thế để mà lánh cuộc đời này mà lo mà tu. Cái chuyện đó không phải, mà Đức Phật chỉ ra cho mình thấy mình đang sống trong cái khổ nè. Quý vị biết ai thấy được cái khổ đó không? Ở đây chúng ta có ai thấy khổ chưa? Ai cũng khổ hết, nhưng mà chưa ai thấy hết. Mình thấy là thấy cái khổ thông thường, mình trải qua cái đời sống bình thường thôi. Bây giờ tôi nói, quý vị thấy ha, thôi bây giờ lão là khổ, già là khổ chứ gì? Không? Nhưng mà tôi thấy có nhiều người tôi phải lầm á. Khi mà hỏi tuổi á, mình nhìn á là tưởng chừng 40, 50 thôi, hỏi tuổi ra từ 70 đến 80. Đâu biết đâu. Tại họ có cách, đôi khi họ có tiền họ bỏ ra đó, cái họ đi là đắp cái này sửa cái nọ sau đó, cái nó trẻ lại 10 tuổi. Thí dụ như vậy, nếu mà với cái người đó đó, nói rằng là già khổ thì đối với người đó nói tôi đâu có già đâu. Phải không? Bây giờ họ nhận thấy là ồ mình đâu có già đâu, thì khi họ nhận thấy họ không già thì họ không có khổ. Nếu mình nói rằng á, những cái khổ mình thấy bây giờ, một người đang đói mà không có cơm ăn, hỏi họ khổ không? Họ nói rất là khổ. Nhưng mà khi chúng ta đưa cơm họ ăn no, thì lúc bây giờ hỏi khổ không? Họ nói sao? Không khổ. Như vậy cho mình thấy rằng những cái điều mà chúng ta thấy cái khổ trong thế gian này, cái khổ đó nó chỉ là khổ giả mà thôi, khổ tạm bợ mà thôi, chứ không phải là khổ đế. Cái chữ đế có nghĩa rằng là chân lý, là chắc thật. Cái khổ thông thường chúng ta sống nè, thí dụ chúng ta già đi, bệnh đi, rồi có thể chết đi trong lúc đó. Chúng ta mong muốn mà không được, nó là khổ. Nhưng mà có người nói cuộc đời tôi từ xưa đến nay không có muốn gì mà không được. Có nghĩa là họ muốn gì được cái đó trong thế gian này. Nhưng mà đâu phải họ muốn gì được cái đó là hết khổ đâu. Họ hết khổ là hết khổ với cái sự là họ cầu nó được. Còn bây giờ một người khác cầu mà không được thì cái người đó khổ. Khổ vì cầu không được thôi, nhưng mà nếu cầu được hết khổ. Phải không? Bây giờ nó là oán tấn hồi khổ, giận hờn, gặp nhau nó khổ. Bây giờ mình khỏi gặp đi, thì không có khổ. Như vậy là cái khổ của mình đang có, và những lúc mình không cảm thấy khổ, thì hai cái đó nó chỉ là tạm bợ mà thôi. Và chúng ta chỉ nhìn thấy qua một cái trí thức phân biệt bình thường của thế gian này. Ai cũng trải qua hết. Nhưng chúng ta chưa thấy ra được cái chân lý của khổ như thế nào hết. Có nghĩa là chúng ta chưa thấy ra được khổ đế đâu. Khi nào chúng ta cầu rồi, được rồi mà chúng ta vẫn thấy khổ. Khi nào chúng ta có là từ già mà biến thành trẻ, chúng ta cũng vẫn thấy khổ, thì đó mới thấy là khổ đế. Cho nên muốn nhìn đế ra được không phải là mình. Cho nên tôi mới nói là mình á, mặc dầu có trải qua những sự khổ và thấy những sự khổ, nhưng mà những sự khổ đó là sự khổ thông thường của thế gian tương đối mà thôi. Phải không? Mình đang bệnh thì rất khổ, hết bệnh thì còn khổ không? Hết. Rồi hết bệnh mình mừng muốn chết. Ồ mừng quá, tôi nhờ niệm Quan Âm giờ tôi hết bệnh. Chứ có ai nói ồ khổ quá, tôi nhờ niệm Quan Âm cho tôi hết bệnh, không có đâu. Nhưng mà niệm Quan Âm nói ồ âm linh thiêng quá, hỏi sao? Đó là Ngài cho tôi hết bệnh. Mà khi mình hết bệnh ai là không mừng? Mừng chết đấy chứ. Như vậy thì đâu có nói rằng là coi như là những cái sự khổ đó chất thật đâu. Nếu là khổ chất thật đó thì lúc nào mình cũng thấy. Vì lúc có, lúc không, cho nên cái khổ và cái không khổ đó nó chỉ là tạm bợ mà thôi, chứ nó không có chắc thật. Cũng giống như bây giờ nói là niềm vui, chúng khi chúng ta có niềm vui, cái niềm vui đó có chắc thật không? Không. Một lúc nào đó nó sẽ hết đi cái niềm vui. Mà khi hết niềm vui đó thì thay thế gì? Nỗi buồn. Cái nỗi buồn đó có là chắc thật không? Không, nó có đó. Nó có nhưng mà có không thật. Nếu là nó thật có đó thì cho dù mình làm cái gì, cho dù mình được cái gì, nó vẫn là buồn, nó vẫn là khổ. Nếu là niềm vui là chất thật, hạnh phúc là chất thật, thì không bao giờ chúng ta có nỗi buồn và niềm bất an. Đó là Đức Phật chỉ cho chúng ta thấy những cái pháp mà trong thế gian này chúng ta đang sống, nó có nhưng mà có không thật thôi. Nhưng mà Đức Phật nói là khổ đế, cái chữ đế có nghĩa là chắc thật. Như vậy là cái khổ chắc thật, cái khổ chắc thật mà Đức Phật muốn nói là cái khổ của sanh tử luân hồi. Mà hôm nay chúng ta chỉ mới mang thân phận con người thôi, chúng ta mới nếm những cái khổ thông thường của loài người thôi, chứ chúng ta bây không còn cái cảm giác cái khổ của súc sinh ra sao hết đó. Chúng ta không biết, mặc dầu vô lượng kiếp về trước chúng ta đã từng là súc sanh, nhưng mà giờ quên rồi, chúng ta không nhớ nữa. Chúng ta đã từng khổ trong địa ngục, nhưng chúng ta đến bây giờ mang thân người, chúng ta không cảm nhận được cái khổ địa ngục ra sao hết. Ngạ quỷ cũng vậy, chúng ta đã từng hưởng cái niềm vui bất tận ở cõi trời, nhưng đến bây giờ chúng ta mang cái nghiệp con người, chúng ta cũng không có nhớ ra cái niềm vui cõi trời ra sao hết. Trong kinh Đức Phật nói khi một chúng sanh mà cách ấm, là khi đi đầu thai á, là coi như là bao nhiêu cái chuyện trước quên hết. Cho nên bây giờ như chúng ta nè, những chuyện kiếp trước chúng ta đâu có nhớ gì đâu, đâu có biết đâu kiếp trước mình là cái gì, mình không biết. Chỉ có những bậc mà chứng thánh, có thiên nhãn, có huệ nhãn, có Phật nhãn, có pháp nhãn thì mới biết được kiếp trước mình là cái gì. Nói lại ha, thì bây giờ cái khổ đế đó khi nào mới nhìn ra được, là khi chứng vào sơ quả thánh Tu Đà Hoàng, là phải chứng thánh mới được. Từ chứng thánh đó trở lên thì mới gọi là thấy khổ. Hay là nói cho đúng, khi mà một chúng sanh nào thấy ra được cái thực của khổ đế là bỗng dưng chứng được thánh. Cho nên cái sự tu tập của chúng ta hôm nay là để nhìn thấy ra cái khổ đế đó. Đến khi nào? Khi mà chúng ta chứng thánh. Hay là khi chúng ta nhìn thấy ra khổ đế là tự nhiên là chúng ta sẽ bắt đầu là cái tâm chúng ta rơi vào con đường thánh liền. Và từ đó bắt đầu trở lên. đến chứng chỗ A-la-hán nếu đi theo con đường thanh văn. Bây giờ khổ đế là kết quả, tập đế, tập là tích tập. À, như vậy là tập đế là những cái nguyên nhân nó tích tập lại để sanh ra cái khổ quả. Tập đế là những nguyên nhân chất thực. Những nguyên nhân đó gì? Những nguyên nhân đó chính là những cái phiền não, những kiến hoặc, những tư hoặc. À, những nguyên nhân đó chính là tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến, 6 căn bản phiền não. Hay là nói 10 căn bản phiền não là từ cái chỗ ác kiến á, gồm có thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ và giới cấm thủ. Tất cả 10 cái căn bản phiền não đó làm cái nguyên nhân tích tập lại nhiều đời nhiều kiếp để sanh ra cái kết quả khổ đế ở thế gian này. Nếu chúng ta đang mang thân phận con người, nghiệp con người, là nghiệp con người này là một kết quả của khổ đế, mà khổ đế là kết quả, mà nguyên nhân là nơi do 10 phiền não căn bản tạo nên. Cho nên cái thân này chúng ta tạo ra là do bởi tham, sân, si, tích lũy, cấu thành, kết tinh để tạo ra cái thân của chúng ta. Thật sự mà nói như vậy, nói theo trong kinh mà nói khi chúng ta đi đầu thai, khi chúng ta chết đi, chúng ta có một cái thân gọi là thân trung ấm. Thân trung ấm là thân nó ở giữa, đó là sự sống và sự chết đó. À, thì cái thân đó sẽ, trong kinh diễn tả, có cái thân nó khoảng chừng như em bé 7 tuổi vậy đó. À, có cũng có thân, có mắt, có tai, có mũi, lục căn đầy đủ, nhưng mà cái thân đó rất là vi tế, rất là vi diệu, rất là thần thông. Cái thân trung ấm này á, trong kinh diễn tả là đi bất cứ đi đâu đều xuyên suốt được hết. Chỉ có hai nơi cái thân trung ấm không thể vượt qua khỏi thôi. Đó là tòa kim cang của Đức Phật ngồi thành đạo. Thì thân trung ấm mà đụng đến tòa kim cang là thân trung ấm dội ra, không có xuyên qua được. Còn bình thường á, là núi non, sông biển, thân trung ấm nó đều xuyên qua được hết, đều nhìn thấy được hết. Và một cái nơi nữa mà thân trung ấm không thể thoát qua được, đó là cái ánh sáng của ngọn lửa dục giữa nam và nữ. Khi mà hai vợ chồng hay là cha mẹ của cái người đó đều thai đó, thì đời sống vợ chồng khi mà họ giao cấu với nhau thì tiết ra cái ngọn lửa dục. Cái ngọn lửa dục đó nó có một cái năng lực đúng duyên á, nó hấp dẫn, có nghĩa là nó thu hút cái thân trung ấm. Thân trung ấm nếu là thân trung ấm nam đó, thì thấy được ái với cái ngọn lửa dục của người nữ. Nếu thân trung ấm nữ thì ái với ngọn lửa dục của người nam. Thật sự khi chúng ta đi đầu thai như vậy, thí dụ là một người nam, bây giờ chúng ta làm ăn thân nam nè, thì khi đầu thai vô làm con của cha mẹ đó, thật sự là mình bị ái cái ngọn lửa dục của người mẹ. Cũng như là các Phật tử nữ, các người nữ là vì ái cái ngọn lửa dục của người cha mà vào. Nhưng khi mà vào, đụng vào cái chỗ mà gọi là ngọn lửa dục của nam và nữ là cha mẹ của mình bây giờ đó, thì lúc bây giờ cái thân trung ấm mắc kẹt trong đó, không còn có cái ái mà giống như là lúc ban đầu nữa, mà nó trở thành cái ái là con đối với cha mẹ sanh ra nuôi dưỡng. Thì cái thân trung ấm đó chỉ chịu thua hai cái chỗ đó thôi. Một là cái tòa kim cang của Đức Phật, hai là cái ngọn lửa ái dục của nam nữ là cha mẹ mình. Nói về cho dễ hiểu. Thì cái thân trung ấm đó như vậy cho chúng ta thấy ha, khi chúng ta đi đầu thai như vậy hay là vô trong một cái thai của cha mẹ mình là bị vì cái gì? Vì năng lực nào? Năng lực ái dục mà ra. Thứ nhất là năng lực ái dục của mình, thứ hai năng lực ái dục của cha mẹ mà ra. Vì chúng ta ái cái ngọn lửa dục mà chúng ta vào. Nếu chúng ta không ái ngọn lửa dục đó thì chúng ta không có vào. Cho nên bây giờ chúng ta sanh ra cuộc đời là bởi cái niệm ái dục mà ra. Mà ái dục nó kết tinh bởi tham sân si. Nó tạo ra tham sân si. Cha mẹ đó, mà thí dụ như một người mẹ đang giữ một người con của mình đi, bỗng dưng sân hận với một người khác. Nếu cái người đó đến ăn hiếp con của mình, bình thường người mẹ này rất hiền, nhưng mà vì muốn bảo vệ sự sống của con mình binh vực con mình không muốn ai ăn hiếp. Một ai đó đến ăn hiếp con mình thì người mẹ đó, cái hiền bình thường đó bỗng dưng trở thành một cái năng lực là chết sống với người ta để bảo vệ con mình. Như vậy cái sự mà năng lực mạnh mẽ mà mang cái trạng thái mà sân hận mạnh như vậy đó, do đâu? Do tình thương con nó ra, ái dục. Do tình thương con mà ra cái niệm sân, ra cái trạng thái sân. Mà bây giờ bình thường mà thương con mạnh như vậy á là do gì? Do cái tham dục nó khởi lên, gọi là tham, tham ái. Như vậy là cái nguyên nhân mà tạo ra cái sự khổ của thế gian này, nó chính là tham sân si, mạn nghi ác kiến. Cho nên Đức Phật nói, muốn chấm dứt khổ cuộc đời này thì phải đoạn ở nhân, chứ không phải đoạn ở quả. Đoạn ở nhân là dừng lại cái nhân, là dừng lại cái tham sân si, mạn nghi ác kiến của chúng ta. Nhưng cái điều này khó lắm quý vị, không đơn giản. Muốn á, mà nhanh nhất á, là chỉ có khi chúng ta về cảnh giới Đức Phật Di Đà thôi. Còn mà còn sống trong thế gian này, làm cái gì thì làm, chúng ta không thể thoát ra khỏi. Bình thường mình á, không thấy mình tham sân si đâu. Bình thường mình rất là hiền. Quý vị thấy trời thầy Hoàng Khai lúc nào cũng cười vui vẻ dễ thương quá. Nhưng mà thử đụng đến cái ngã ông cho biết ông ra sao? Ông làm nghịch ý ông tôi coi ra sao? Là cái sự lửa sân nó bốc lên liền à? Thấy rõ như vậy. Bình thường thì mình đâu có tham chi ly nước này, phải không? Nhưng mà trong ly đây đựng vài viên kim cương cho thử, liệu chừng chúng ta có tham hay không? Cho nên tại vì nó chưa đúng mức để cho chúng ta tham và sân thôi. Chứ nếu mà nó đúng cái lực để chúng ta tham sân thì chịu thua. Cho nên có nhiều người bình thường rất là hiền, nhưng bỗng một hôm mình thấy họ rất là dữ, là bởi vì đúng cái lúc, đúng cái duyên, nó tạo ra cái sự sân hận cho người đó. Chứ không phải là nói người đó hết sân hận đâu. Hết tham, hết sân. Tham sân, cái năng lực tham sân không thể khởi lên nổi, chỉ có từ bậc A-la-hán trở lên thôi. Còn mà các bậc thánh mà chưa phải A-la-hán á, từ sơ quả Tu Đà Hoàng, nhị quả Tu Tư Đà Hàm, tam quả A-na-hàm, là ba quả vị thánh rồi đó. Các ngài luôn luôn là tránh né thế gian này. Các ngài còn phải sợ thế gian này, phải tránh né. Không thôi thì lớn chấn là những cái nhân duyên á, nhiều đời, nhiều kiếp, quan gia trái chủ đâu, nó đến đúng lúc là cái tham sân vẫn khởi lên. Bởi vì ba vị thánh đó chưa đoạn hết tham sân si, chỉ có đi vào cái chứng A-la-hán rồi đó, thì mới đoạn hẳn tham sân si. Cho nên Đức Phật mới trình bày tập đế là cái nguyên nhân của sự khổ. Như vậy khổ đế là quả, tập đế là nhân. Như vậy là khổ đế tập đế là thuộc về nhân quả của thế gian này. Khổ đế tập đế, khổ đế là quả, tập đế là nhân. Chúng ta sẽ lý luận rằng nhân trước quả sau. Nhưng bây giờ tại sao đây Đức Phật là nói quả trước nhân sau? Bây giờ mà quý vị biết Đức Phật nói cái pháp mà bốn chân lý tứ diệu đế đó, khổ tập diệt đạo này cho ai nghe? Đó, lần đầu tiên Đức Phật nói cho năm anh em ngài Kiều Trần Như nghe. Mà bây giờ Đức Phật vô, Đức Phật nói cái nguyên nhân là tập đế trước á, thì năm vị này phàm phu khó mà nhận được lắm. Đức Phật nói nè, cuộc đời này khổ là do tham, do sân, do si. Thì các vị nói đâu, tôi lâu nay tu có hạnh, tôi đâu có tham sân si đâu, mà tôi vẫn khổ. Cho nên Đức Phật mình nói đại diện thôi, vậy là nói chung chúng sanh chúng ta chưa đủ trí tuệ để nhìn thấy ra được cái nguyên nhân đó. Nhờ Đức Phật phải chỉ cái gì mà mình đáng chứng thực, đó là kết quả khổ mà mình đang mang. Tối thiểu Đức Phật nói sanh khổ thôi, bây giờ sanh khổ mình biết ha, tại lúc mình sanh ra mình nhỏ quá mình không biết. Chứ đúng ra lúc đó mình khổ lắm. Nếu không khổ á, thì tại sao khi ra đời là chúng ta không có cười? Mà nếu mà mình mà cười á, là bác sĩ rồi bỏ chạy trơn. Phải không? Trong thế gian này tôi chưa nghe thấy đứa bé nào ra đời cười trơn á. Nếu mà cười tôi nghĩ rằng chắc lúc đó là đang ầm đang bỏng, là về y tá cũng giục mà chạy á. Tại nó nghịch lý quá. Từ ngộ ha. Cũng là cười với khóc hai trạng thái thôi. Nhưng mà khi cười một cái là thiên hạ đều chạy hết. Nhưng mà tại sao khóc mà người ta chấp nhận? người ta không có lý giải chuyện đó. Nhưng mà tại sao phải khóc? Khổ quá. 9 tháng 10 ngày nằm trong bụng mẹ khổ quá, tối tăm mù mịt. Trong kinh Đức Phật diễn tả, lúc mà người mẹ đang mang thai mà đứng kiểu này á, là mình không khác nào mà treo toàn ten. Đấy đó, treo toàn ten. À, rồi bà mẹ ngồi xuống đó, cong cái bụng lại đó, thì cứ như là mình bị uốn khúc ở trong đó, đau đớn vô cùng. À, mình nằm dài đó, thì cũng như là, mà trong đó là máu, mủ, nước, non gì đó, là giống như là mình đang nằm ở dưới biển, biển khơi. Phải hiểu như vậy. Khi mà mẹ mà hoạt động mạnh quá đó, là giống như là chiếc thuyền nhỏ chút xíu thôi, mà đang nằm ở trong những ngọn sóng ba đào của biển lớn. Lúc mà bà mẹ thở, nó giống như là những ngọn gọi là cuồng phong đó, thổi vào trong cái thân thể của em bé. Đau đớn vô cùng. Cho nên đây tôi phải hỏi mấy bà mẹ mới được. Tại tôi chưa là mẹ cho nên không biết. Đây mà chắc hỏi mấy bà mẹ trẻ đó, với mấy bà mẹ lớn tuổi ở đây thì ở Việt Nam chắc khó, chưa có ha. Ở đây á, là người ta huấn luyện kỹ ha. Những người mẹ mang thai đó, mình đi gặp y khoa bác sĩ sẽ hướng dẫn cho mình lúc mang thai phải hoạt động ra sao. Phải không? Họ chỉ cho mình rất là chu đáo. Thí dụ như chúng tôi thấy có nhiều Phật tử nhỏ mang thai, thì theo mấy bà già Việt Nam á, là phải cái gì từ từ nha, nhẹ nhàng nha, không được hoạt động mạnh nha. Nhưng mà trong khi vô đây bác sĩ á, thì kêu mày phải bị tập thể dục. Trong khoảng bao nhiêu tháng đầu á, tuần bao nhiêu tuần á, là phải chạy, phải này cái nọ như vậy. À, thì khi mà cái người con gái hay là con dâu làm vậy á, thì mấy bà mẹ chồng hay bà mẹ ruột á, thì nóng ruột. Nói làm gì có cái luật đó. Hồi xưa tao ở Việt Nam mà tao mang thai là mẹ bắt tao phải như vậy, phải nhẹ nhàng. Còn tụi bay bây giờ làm cái kiểu gì mà ghê vậy, coi chừng mất con. Nhưng đại khái mình không biết. Nhưng mà nói chung á, bác sĩ á thì cố vấn chỉ đạo thì đúng phải như thế nào. Đó là nói về vật lý, cái thân vật lý. Còn nói về cái tâm nữa là khác nữa, tâm lý. Người mẹ phải như thế nào nữa để cho cái đứa con. Mình biết á, nếu mà người mẹ mà khi mà sân hận nổi lên á, một niệm sân nổi lên thôi. Đức Phật nói nè, nhất niệm sân tâm khởi, bá vạn chướng môn khai. Một niệm sân mà khởi lên á, có là trăm muôn ngàn cái chướng nó sẽ phát lên. Một ngọn lửa sân đốt cả rừng công đức. Cho nên khi mình nóng lên như vậy á, là cái hỏa đại trong người của mình á, lửa đó nó sẽ hoạt động rất là mạnh. Cho nên khi chúng ta sân hận nó lên á, người chúng ta nóng hết á, cái lửa nó hiện lên mặt liền. Nếu mà nóng dữ là sao? Cái mặt đỏ gắt, thiên hạ nhìn vào rất là sợ. Nếu mà người mẹ mà sân như vậy đó, thì đứa con lúc bấy giờ không khác nào đang gần cái núi hỏa diệm sơn. Chúng ta phải hiểu như vậy đó. Rồi người mẹ mà uống nước là không khác nào mà cứ như là nước từ đâu mà cứ như là sống sống thần á, nó nổi lên tất cả mọi cái. Mà lúc đó nên cho Đức Phật nói sanh khổ rồi đấy. Sanh khổ là lúc mà ở từ trong bụng mẹ và sanh ra được khổ quá, cho nên sanh ra được một cái là khóc liền. Sanh ra được cái là khóc liền. Đức Phật nói sanh khổ. Nhưng mà những cái trạng thái này mình có biết không? Chỉ có những bà mẹ đó trải qua là khổ cái thân của người mẹ thôi, chứ không biết cái khổ của bào thai. Phải không? Tại lúc mà mang nặng đẻ đau thì đúng là khổ cho người mẹ thôi, người mẹ cảm nhận được vậy thôi. Nhưng nói sanh khổ là nói cho chúng ta sanh ra. Rồi, cho nên sanh khổ chúng ta chỉ nghe nói. Nhưng lão khổ chúng ta thấy là già đó. Bệnh khổ chúng ta biết, chết như thế nào. Đây có ai chết chưa? Nếu mà chết rồi đâu còn ở đây nữa không? Nếu những người nào mà gần hấp hối thì người ta sẽ biết được cái khổ ra sao. Không? Còn mình đây thì chưa hấp hối, cho nên chúng ta chưa biết cái khổ của chết như thế nào hết. Nhưng ít ra trong cái cuộc sống này của chúng ta, những điều chúng ta mong muốn mà không được, nó là nỗi khổ, chúng ta biết. Cho nên á, Đức Phật mới chỉ ra những cái khổ thực tế mà chúng ta cảm nhận á. Thì lúc đó Phật nói, mấy người có khổ không? Thì nó già, con thấy khổ. thì Đức Phật nói thêm, như vậy là cái khổ là một kết quả, nó phải có nguyên nhân. Nguyên nhân là đâu? Thì lúc bây giờ Đức Phật mới trình bày nguyên nhân. Thì lúc đó chúng sanh mình mới, à, như vậy cái khổ mình đang có đây là do những cái nguyên nhân này, là phiền não, là tham sân si. Thì đó là thuộc về là khổ đế và tập đế, thuộc về nhân quả của thế gian, sanh tử luân hồi. Thì Đức Phật nói muốn thoát khổ thì phải chấm dứt sanh tử luân hồi. Muốn chấm dứt sanh tử luân hồi như vậy thì phải tu tập pháp của Đức Phật đưa ra. Đó là đạo đế. Đạo đế là chân lý thứ tư. Đức Phật trình bày 37 phẩm tờ trợ đạo, nhưng mà chúng ta nghe thường thường nói bát chánh đạo. Rốt cùng trong đó thực hiện những cái pháp. À, đạo là cái con đường đưa đến chỗ giải thoát. Và con đường đó chính là những cái pháp môn 37 phẩm trợ đạo để chúng ta thực hành, để chúng ta được giải thoát. Mà giải thoát là lúc nào? Lúc mà chúng ta không còn sanh tử luân hồi, hay là như những bậc A-la-hán chấm dứt tham sân si, đắc được quả vị thánh và niết bàn. Lúc đó gọi là diệt đế. Diệt đế là diệt hết tất cả sanh tử phiền não và được cái sự niết bàn. Cho nên diệt đế là quả, đạo đế là nhân. Như vậy là diệt đế và đạo đế là nhân quả của gì? Của xuất thế gian. Xuất thế gian là ra khỏi thế gian, là những bậc thánh A-la-hán trở lên. Cho nên gọi là bốn chân lý bất di bất dịch. Khi mà dùng chân lý, khi mà Đức Phật dùng cái chữ thật, là cái điều đó không bao giờ nó sai chạy hết. Cho nên Đức Phật đầu tiên trình bày hai cái chân lý của thế gian, nhân quả của thế gian là khổ đế và tập đế. Sau đó Đức Phật mới trình bày nhân quả của xuất thế gian là diệt đế và đạo đế. Khi mà năm anh em Ngài Kiều Trần Như, Đức Phật nói xong tứ diệu đế, thì các ngài thấy ra được khổ đế. Các ngài thấy ra được khổ đế là thấy ra được cái thực của khổ. Bằng một trí tuệ về chân lý, lúc đó được gọi là kiến đạo, là nhìn thấy ra được chân lý, gọi là kiến đạo. Cho nên các ngài liền đi vào dòng thánh. Các ngài không còn những cái tà kiến, thân kiến, biên kiến, kiến thủ và giới cấm thủ nữa. Thấy không? Lúc bây giờ là các ngài cứ như là thấy ra được chân lý. Khi mà thấy được chân lý thì không còn những cái quan điểm mà sai lệch nữa. Thì nó gọi là đoạn trừ hết tất cả những kiến hoặc, chỉ thấy ra khổ thôi. Thì đó gọi là sơ dòng thánh. Bắt đầu từ sơ quả thánh Tu Đà Hoàng á, bắt đầu từ đó các ngài mới tu tập để mà đoạn trừ những cái phiền não gốc gác căn bản là tham sân si mạn nghi. Mà không phải chỉ có cõi người mình không đâu, mà luôn cả ba cõi: dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Cho nên nếu mình chúng ta học đạo đấy á, hỏi ai mà hỏi quý vị thấy khổ chưa, thì mình đừng nói dạ con chưa thấy khổ, con chỉ nếm những cái khổ thông thường ở thế gian này thôi. Chứ còn mà nếu mà nói dạ con thấy khổ đế rồi á, thì người đó của lúc bấy giờ quý thầy lại thì ráng chịu đó nha. Tại thấy ra khổ đế rồi là thánh rồi đó, vào bậc thánh rồi đó. Hiểu không? Cho nên thực tế mặc dù chúng ta hôm nay là con Phật, mặc dù chúng ta học Phật Pháp rất là nhiều, chúng ta biết nhân quả, chúng ta biết luân hồi, nhưng thật sự mà nói chúng ta chưa có trừ được cái thân kiến, chưa trừ được cái đoạn kiến thường kiến đâu. Chúng ta chưa có đoạn được cái tà kiến đâu, chúng ta vẫn còn nguyên những cái kiến đó hết. Tại vì chưa có đụng chuyện chúng ta chưa thấy. Thí dụ nói thân kiến là cho thân này là thật có nè, trong đây ai dám nói rằng thấy là cái thân này là giả? Nếu mà ai có giờ tôi lên tôi đến đảnh lễ. Tại vì tôi cũng chưa thấy ra, tôi vẫn thấy cái thân này là thật có. Cho nên khi á đói quá là đi tìm ăn, mệt quá là tôi phải nằm nghỉ, khát quá tôi phải uống nước. Tại vì thấy nó là thật có. Cho nên cái là lạnh quá phải bận áo ấm, nóng quá thì phải tìm cách cho nó mát. Vậy thôi, bệnh một chút xíu, nhức đầu xíu phải đi tìm thuốc uống để cho nó bớt nhức đầu, cho nó bớt đau nhức. Như vậy là chúng ta đều thấy có, thân này là thật có. Cho nên chúng ta phải mau mau mà lo phụng dưỡng, lo giữ gìn. Chẳng những như vậy rồi mình còn phải làm cho nó đẹp nữa. phải không? À, đời bây giờ nó là khoa học tân tiến, rồi chúng ta cũng có phước có nghĩa là dư tiền ra đó. Bắt đầu chúng ta thấy muốn cho cái mũi nó cao lên chút xíu, chúng ta làm lỗ mũi cao vẫn được như thường. Chúng ta mắc một mí muốn cắt thành hai mí vẫn được như thường. Đúng không? Da nó nhăn nhăn á, làm cho nó thẳng ra vẫn được như thường. Quý vị thấy Michael Jackson không? Gốc quá là gì? Là người da đen. Mà ảnh không chấp nhận thân phận ảnh là giống như tại vì dân da đen ở Mỹ lúc xưa đó. À, thời kỳ mà những thập niên 40, 50, 60 á, vẫn còn bị kỳ thị rất là lớn. Đúng không? Bị dân da trắng kỳ thị lắm. Cho nên ảnh mặc cảm không chấp nhận. Khi mà ảnh bắt đầu nổi tiếng rồi có tiền á, ảnh sửa toàn bộ hết. Mất luôn cái gốc. Mà ảnh nổi tiếng là nhờ cái sữa đó. Ngoài cái tài ảnh ra thì mình nói rồi. Nhưng mà nếu anh có tài cỡ nào mà ảnh không có sữa đó, anh để cái gốc gác của ảnh á, thì cũng không có gì đặc biệt hết. Là biết ảnh là giỏi thôi. Có thể là một ông vua gì. À, vậy thôi. Từ cổ chí kim, vô tiền khoáng hậu, không ai, đến bây giờ cũng chưa có người nào mà thay thế được cái tài ba của ảnh. Có, ảnh có tài thiệt, nhưng mà nếu ảnh nổi bật nữa là do ảnh sửa con người. Mà lấy gì sửa? Dùng tiền để sửa. Mà vì sửa như vậy á, rồi chúng ta kết luận rằng là do dùng thuốc men nhiều quá, ảnh sinh ra đủ thứ bệnh hết, rồi ảnh chết sớm. Mình nói thí dụ như vậy. Nếu mà ảnh không sửa đó, thì ảnh vẫn còn sống, ảnh có thể sống 70-80 tuổi. Thì anh nói là thà một phút huy hoàng rồi ngàn năm dập tắt còn hơn sống hoài. Sao? Mà chẳng có cái gì nổi trơn á. Thì ông chấp nhận thôi. Đến năm bao nhiêu tuổi? Năm mấy hả? À, 50, 51, 52 đó. Chết. Bởi vì sao quý vị? Anh dùng hết phước rồi. Hôm trước nói đó. Thấy không? Bao nhiêu cái phước đức của ảnh á. Thay vì mà nếu ảnh đừng có hưởng thụ vào cái thân mà ảnh thay đổi á, thì ảnh sẽ sống rất lâu, ảnh sẽ được cái trường thọ. Nhưng bây giờ ảnh muốn đổi cái thân xác của ảnh, gốc gác của ảnh, cái mà ảnh vốn có. Bây giờ ảnh dùng cái phước đức ảnh có, dồn vào trong chỗ thay đổi đó. Ảnh sống đến 50 mấy tuổi đó thôi. Mà quý vị biết đâu phải sống suôn sẻ đâu. Ảnh có một khoảng thời gian là bị gì? Cái như là bị mất uy tín. À, bị cái như là mang tai tiếng đủ thứ chuyện hết, cũng rất là khổ. Ảnh cũng biện hộ hoài chứ. Nhưng mà ảnh có cái phước, ảnh có tài. Cho nên thế giới này và những fan hâm mộ vẫn là ủng hộ ảnh về thôi. Thật sự nói tôi cũng không quan tâm mấy chuyện đâu. Nhưng mà cái lúc ảnh chết á, tự nhiên mình đến đâu, ngay lúc đó tôi đang đi qua bên Mỹ, mình đến đâu thấy nó để đầy hết trơn á, thì tự nhiên mình cũng phải tìm hiểu. Mà công nhận ảnh tài thiệt. Mà không phải mà tự nhiên tài nó có đâu. Mà mình coi cái video mà người ta quay lại lúc mà cái lần cuối cùng ảnh tập vợt á, để ảnh qua anh bên trình diễn á, nhưng mà chưa kịp trình diễn ảnh chết á, mà công nhận coi là mình phải cảm động. Ảnh rất là một người siêng năng, không thể tưởng tượng. Người bình thường không thể làm được như ảnh. Những người có tài là như vậy đó. Nhưng phải là nói tự nhiên có tài là làm biến được đâu. Như vậy ảnh mới được á, mình thấy. Thì đúng là cái người này cũng là một người thiên tài của nhân loại. Mình phải nói vậy. Nên cho khi mà biết được như vậy á, ảnh chết mình cũng cảm thấy tiếc cho nhân loại mình mất đi một thiên tài. Nhưng mà mình nhìn theo cái lời Đức Phật dạy á, tại sao như vậy? Đó, bao nhiêu phước của anh có, anh dồn vô cái chỗ đó. Thứ nhất là anh nổi tiếng là đã hưởng hết phước rồi nè. Thứ hai nữa, anh dùng cái vật chất anh có đó vào để thay đổi con người của anh. Gốc gác của anh tại cái nghiệp quả của anh trước đó là anh là mang cái thân phận đó, mà bây giờ anh dùng cái phước để anh chuyển đi cái nghiệp quả là không phải dân da đen nữa mà dân da trắng. Thì bắt đầu do cái khoa học tân tiến, y khoa tân tiến, người ta mới dùng thuốc, dùng mổ xẻ này kia nọ để thành. Mình thấy ha, đừng bao giờ chúng ta nói sao, đừng có nghĩ rằng ồ cái người này thay đổi như vậy là lại thật sự những người đó có phước mới thay đổi được. Là tiền á, không có tiền làm gì thay đổi được. Mấy chục ngàn đô, mấy trăm ngàn đô, mình làm gì người nghèo á, đây không biết có ai giàu vậy không, ai dư không? Mà nghèo vậy thì làm sao mà thay đổi được như vậy? Như vậy chứng tỏ rằng là thay vì cái phước nó kéo dài, thì cái phước nó chuyển qua một cái khác, giai đoạn nó đốt lại cái phước nó ngắn đi. Cho nên ảnh chết sớm là chuyện bình thường thôi. Mà khi ảnh chưa chết á, ảnh cũng bị chuyện này, bị chuyện nọ, đủ chuyện hết. Nổi cái bệnh ảnh không là biết rồi. Dạ, từ đó đó mình mới nhìn thấy ra được những lời Đức Phật dạy. Tại sao như vậy? Cho nên chúng ta thấy nha, những người mà nổi tiếng trong thế gian này, đặc biệt nhất là về giới mà nghệ sĩ minh tinh đó, mấy người đó có phước ghê lắm. Họ có phước về cái tài năng của họ, có phước về cái thân tướng của họ. Họ có phước là họ làm gì về vấn đề phương diện nghệ thuật, họ rất là thành công. Nhưng mà ngược lại bên cạnh đó, đời sống họ cũng rất là ê chề và thê thảm, mệt mỏi vô cùng. Chẳng có ai mà tôi đọc thấy hạnh phúc hết trơn đó, những người đó. Bởi vì bao nhiêu cái phước đức họ dồn vào cái nổi tiếng, và họ sống để mà hưởng với cái nổi tiếng bằng cái danh, rồi bằng cái vật chất mà họ đang có trong khoảng một thời gian bao nhiêu năm đó. Ít có người nào mà sống cho đến tuổi già mà chết mà nguyên vẹn hết đó. Nhìn thấy cho kỹ như vậy. Hả? Cái ông gì mà nhà độc tài chuyên chính mà làm tổng thống hoài mà cuối cùng bị dân nó đem ra ấy đó. À, không phải. Cái gì Phi Phi quý vị mới nói. Khi mà ông chết như thế nào quý vị thấy ghê không? Một nhà tổng thống. À, mà rồi mà cái như là dân nó hành hạ đến cái độ mức mà chết.